18i.net giới thiệu câu chuyện ngoại tình ở khách sạn. Bạn đang đọc phần 11 của truyện sex có thật, đủ vợ của anh họ mình núp sau cánh cổng, tim đập mạnh, tâm trí hỗn loạn, tự nhủ với lòng, lại một lần nữa sao? 4 năm trước quen với mối tình thứ hai, nhưng là người đầu tiên mà mình phịch. Chính việc quen với cô bé này mà bao nhiêu kỹ năng tình dục trước đó mình chỉ học qua phim ảnh giờ được thực hành từng bước một, từ A đến Z, từ cơ bản nhất đến dâm dục nhất. Và trong một lần liều lĩnh làm tình ở nhà nàng, trong phòng nàng, ba má nàng ngay ở bên dưới, mình xin phép lên phòng nàng chơi, vã quá, quất luôn. Nhưng suy làm chỉ mới được nửa hiệp, đang hì hục trên người nàng thì ông già nàng gõ cửa rầm rầm, chắc là la to quá, khỏi phải nói, chim lập tức mềm như bún luôn. Hôm đó tuy không bắt được tại trận vì mình mặc đồ xong xuôi nàng mới dám ra mở cửa, nhưng ông già và bà già nàng thì biết chắc hai đứa đang làm gì nên ngồi chửi cho một trận. Từ đó cấm mình tới nhà chơi một thời gian, mãi sau mới nguôi dần dần, mà cũng lúc đó là hai đứa chán nhau rồi, khỏi phải nói. Cảm giác bị phát hiện khi đang làm chuyện tội lỗi gì đó có thể khiến con người cứ gọi là bủn rủn, giờ mà thấy mình với chị thì không biết giải thích sao. Chị quay sang, mặt lạnh, nói nhỏ: "Em đứng yên đó, đừng di chuyển." Rồi chị bước ngay vào nhà. Trước khi anh kịp đi ra, chị nói nhanh: "Ủa, anh về hồi nào thế? Em tưởng anh mai mới về nên tranh thủ ra ngoài chơi chút." Anh trả lời: "Anh thấy em ốm nên về trước xem sao." "Em khỏi rồi à?" Chị trả lời: "A hát, mấy hôm nay chị người làm lại bận việc đi về, may là có thằng tên nó ghé qua giúp em đưa hai đứa đi học. Cũng nhờ tên nấu cháo và chở em đi khám nên hết bệnh nhanh, em cũng nhờ nó đi đón hai đứa rồi." Chị khoác tay anh tình tứ đi vào nhà, liếc vào trong, dáng chị đi với anh thật là tình cảm, giống như sắp thưởng cho anh sau bao ngày xa cách. Nào ai biết bên trong cái váy không có gì hết, không biết anh có phát hiện ra không, nhất là cái váy chị thì đang ướt nữa chứ. Thôi kệ, đợi anh chị đi khuất, mình vội chạy đi đón hai đứa nhóc. Đón hai nhóc xong, trở về tới nhà cũng hơn 5 giờ chiều. Về tới chị thấy chị đang lui cui trong bếp, đã thay bộ váy mặc ở nhà. Qua lần vải thì thấy tất nhiên chị đã mặc đồ lót rồi. Anh thì đang ngồi đọc báo. Mình chào: "Anh em mờ." "Ủa, anh về sớm thế? Nghe chị nói mai anh mới về, em mới đi đón hai bé về." Ông ngước lên trả lời: "Ồ, nhờ em mà có người đưa đón hai bé mấy hôm nay, có nghe chị nói, thôi vào đây uống với anh vài lon đợi chị nấu cơm ăn rồi về nha." Mình ậm ừ ái ngại, cả buổi tối ôm đó, uống bia, ăn cơm không dám manh động, không dám giỡn nhiều, đúng là có tật giật mình. Anh hỏi mình câu nào mình cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, lâu lâu liếc mắt nhìn chị thì cứ như không có chuyện gì. Cứ cười nói gắp đồ ăn, âu yếm ông anh như không có chuyện gì, làm cho mình đỡ lo mà cũng hơi ghen ghen. Ai đời người mà mình đầu ấp tay gối mấy hôm nay giờ lại thuộc về người khác rồi. Uống được hơn 5 lon cũng hơi sương sương, lúc này mới dám liếc chị nhiều hơn, nhưng chị vẫn tỏ ra lạnh lùng như không có gì. Được một lúc thấy cũng không có gì hơn, mình đứng lên chào anh chị đi về. Ông anh còn ra tận cửa tiễn và nói: "Cảm ơn chú đã qua hỗ trợ cho chị. Hôm nào anh đi công tác, nhờ chú rảnh thì qua giúp chị mỗi khi chị cần nhé. Nhà cũng ít người, nhiều khi anh đi nhiều cũng lo lắm." Mình chớp ngay cơ hội đồng ý liền, và biết ngay là ông anh không hề biết gì và nghi ngờ gì hết. Nhìn qua chị thấy chị cũng có vẻ đang cười. Trên đường về người vẫn lâng lâng, không ngờ mình trải qua 3 ngày thần tiên như thế và có thể nhiều ngày nữa. Tự nhiên mỉm cười một mình. Cả 2 ngày cuối tuần đó ngủ vùi trong nhà, chẳng muốn đi đâu chơi, lúc nào cũng mong tới thứ hai để đi làm, để được gặp chị, được nhìn thấy chị, để biết được rằng ba ngày qua không phải là mơ. Trong đầu có cả trăm câu hỏi. Nào là không biết chị có lơ mình không, không biết có cắt đứt với mình không sau khi ông anh họ về, rồi cư xử với mình ra sao ở công ty, bla bờ lô. Rồi thứ hai cũng đến. Có lẽ chưa bao giờ háo hức đi làm như vậy, sáng đi thật sớm, 8 giờ 30 đã có mặt ở CT rồi, bình thường toàn 9 giờ hoặc 9 giờ 30 mới có mặt tới nơi, cả văn phòng vắng hoe, chưa ai xuất hiện. Bình thường chị đi rất sớm mà cũng chẳng thấy chị trong phòng chị. Ủa, có chuyện gì vậy nhỉ? Mọi người cũng lục đục kéo vào công ty, chỉ có chị là chẳng thấy đâu. 10 giờ, rồi 11 giờ, rồi qua giờ trưa vẫn không thấy chị. Chuyện gì vậy nhỉ? Hết chịu nổi, lấy máy DT gọi cho chị. Vừa nghe tiếng chuông bên chị reo, máy tắt cái bụp. Ủa, sao chị tắt máy nhỉ? Hay là không muốn gặp mình? Hay là chị lại bị bệnh lại do ngâm nước hôm đi với mình? Lại gọi lại lần nữa, chị vẫn tắt máy. Tới 3 giờ chiều, đang ngồi làm thì chị xuất hiện. Hôm nay chị mặc một bộ váy công sở trông rất trang trọng và lịch sự. Chị không thèm liếc qua chỗ mình chút nào, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Một lúc sau, điện thoại bàn mình reo lên. Tê à, vào phòng chị hỏi cái này. Mình nghe mừng quá, lật đật chạy vào chào chị. Mặt chị nghiêm nghị nhìn mình hỏi, sao lúc nãy em gọi chị hoài vậy? Mình lý nhí, tại em tưởng chị giận gì em hoặc chị bị bệnh lại nên em lo thôi. Chị dịu giọng nói, tệ à, mấy ngày qua chuyện của em với chị không phải là chuyện đùa đâu, nó cũng rất nguy hiểm đó. Em thấy hôm nọ suýt bị anh em bắt gặp rồi, chị yêu anh em rất nhiều và không muốn mất người chồng tốt như vậy đâu. Chị cũng rất quý em, và em cũng rất tốt với chị. Nhưng quan hệ của chúng ta rất nhạy cảm, quan hệ công việc rất nhạy cảm, em không thể nào cứ liên lạc khơi khơi với chị được, chị không chấp nhận đâu. Mình chống chế yếu ớt nhưng em cẩn thận mà. Chị lại nghiêm nói, đúng là phải cẩn thận, nhưng phải cẩn thận hơn nữa. Từ bây giờ em tạo một nick Sky mới đi, chỉ có S một mình chị, mình sẽ nói chuyện chủ yếu trên đó. Hạn chế nói chuyện trong công ty chị vẫn như là sếp em, và chị vẫn la em khi em bị lỗi, chỉ qua nhà chị khi anh của em nhờ, đừng cố chủ động qua nhiều. Giờ chị cũng không muốn em với chị làm chuyện đó ở nhà chị nữa, chị thấy rất có lỗi với anh. Giờ chúng ta chỉ gặp ở ngoài, lúc cả hai đều rảnh, e tìm một chỗ nào kín đáo đi. Bây giờ em ra đi, khi nào tạo xong nick thì báo cho chị biết để chị add em vào. Từ giờ coi như là quan hệ công việc nhé. Mình trả lời và cười. Vậy là chị vẫn cho phép em được gần chị rồi. Sao cũng được. Em chiều hết. Chị hơi cười nhưng vẫn nghiêm nghị. Được rồi, em đi đi, nói chuyện sau. Mình đi ra mà lòng lâng lâng, cứ cười thầm cả buổi. Báo hại chẳng làm được việc gì ra hồn. Thằng đồng nghiệp ngồi bên cạnh cứ hỏi có phải yêu rồi không. Mình cũng cười cười ra vẻ đồng ý. Mắt thì lâu lâu liếc vào phòng chị. Phải nói chị pro hơn mình nhiều. Từ ngày hôm đó, ngoại trừ lúc chat Sky, chị tuyệt đối không có vẻ gì khác lạ với mình. Lâu lâu còn chừng mình mỗi khi mình có vẻ lả lơi hoặc sắp vào chị. Mình cố lựa một khách sạn tương đối đẹp và sạch sẽ để hẹn chị, vì còn có thể so với nhà của chị chứ. Khách sạn mà bèo bèo thì còn thua xa cả nhà chị. Hôm đó thứ năm, giữa tuần, công ty có vẻ ít việc. Thấy chị chỉ ngồi một mình trong phòng, đang đọc báo, mình nhảy vào chat, chim sẻ gọi cú non, chị chưa thấy trả lời. Mình chat tiếp, gà trống gọi mái ra, thấy chị chat lại liền. Mái già cái đầu ông đấy, gì thế? Dạ, em tìm được cây S rồi chị. Hôm nay chị muốn xem thử cây S em chọn không? Chị trả lời, xem thử cái gì? Đã vào đó thì xem thiệt luôn rồi chứ. Bay đặt thử với trả thiệt, mình nói, hi hi, dạ, thử và thiệt đó chị, nhưng chị chưa vào những cây S như vậy bao giờ, có kín đáo không em, ai thấy thì chết, mình trả lời. Dạ em chọn cây S nằm trong khu vực kín đáo rồi chị, với lại chị với em đâu đi cùng đâu, em sẽ tới trước vào phòng, rồi nhắn tin số phòng cho chị qua Sky, chị tới trước cây S. Bật Sky lên là biết số phòng, vào hỏi reception là biết phòng để lên với em thôi, chị ngại thì cứ đeo khẩu trang, đừng cởi ra, khỏi cần đưa chứng minh nhân dân luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân của em là đủ rồi. KS chắc không đẹp bằng nhà chị, nhưng có mấy đồ vật hay lắm, vào chị sẽ biết, chị cười mỉm, gõ ai cần, ok em, vậy trưa nay mấy giờ, để chị hoàn thành công việc trước rồi sắp xếp đi. Mới 11:30 chưa xin thằng sếp trực tiếp đi sớm chút, vội chạy qua khu vực chiến đấu quen thuộc lấy phòng trước, không quên mua vài cái bánh ngọt BreadTok và hai lon coca để dằn bụng. Vào rồi mới thấy hố, vì đi sớm quá, đợi chị mỏi mòn luôn, tắm xong, ăn hết hai cái bánh uống một lon coca xong mới thấy tiếng gõ cửa, hồi hộp ra mở cửa, hồi hộp y như lần đầu hẹn gái trong cây S, he he. Bước vào là thân hình quen thuộc trong bộ váy công sở trang trọng, mùi nước hoa thoang thoảng, dáng vẻ ngại ngùng của lần đầu vào KS. Cho chuyện này, chị vẫn đeo khẩu trang kín mít, vừa vào phòng, mình liền ôm chầm lấy chị dãy nảy, gì mà vội thế, chị đang nóng quá, đi ngoài đường nóng gần chết, mà ngại nữa, chị mở khẩu trang nhìn một lượt căn phòng. Căn phòng này có phòng tắm trong phòng luôn, bao quanh phòng tắm là hai tấm kiếng lớn, đứng ngoài có thể nhìn thấu bên trong, he he, trong phòng còn có một cái ghế tình nhân màu đỏ, mình nói, chị thay đồ tắm chút đi cho khỏe rồi ra, chị còn e ngại chưa cởi đồ, vì chẳng biết cởi ở đâu, đứng ngoài thì chị ngại, mà vào trong phòng tắm thì mình cũng thấy hết, mình biết cười thầm. Chị thay đồ đi, em không nhìn đâu, chị cười nói, sao mà không nhìn cho được, cái phòng tắm thế này cơ mà, cuối cùng chị cũng chịu cởi đồ, cởi ở bên ngoài, treo quần áo lên móc và bước vào phòng tắm, mình như được xem một cuốn phim cấp 3, nhân vật nữ e thẹn cởi đồ bước vào phòng tắm. Chị thì chưa quen với việc có người nhìn mình thay đồ và tắm nên cứ lóng nga lóng ngóng vào phòng tắm mở nước lên mà nước nóng quá. Do mình tắm lúc nãy, chị hét lên nhảy tưng tưng. Mình chạy vào xem thế nào thì bị chị đuổi ra, he y, tranh thủ sơ múi chút mà không được, ngồi ngoài, chỉ quấn cái khăn tắm, nhìn chị tắm bên trong, đang xoa xà bông mà chim cò cứng hết cả lên. Mình chịu hết nổi, vứt cái khăn tắm ra, bước vào mở cửa phòng tắm, cái phòng tắm này không có chốt nha, vì ngăn bởi các tấm kính thôi, không có cửa gỗ, nên cứ đẩy vào là vào, chị đang xoa xà bông, nên không thấy mình bước vào, chỉ biết khi nghe tiếng đẩy cửa, chưa kịp phản ứng, thì mình đã ôm lấy chị, người dính đầy xà bông, chị nói, em tắm rồi mà, vào đây làm gì nữa, mình trả lời, nhìn chị tắm em muốn tắm với chị, tắm cho chị, chăm sóc chị cười cười, vào đây lợi dụng sờ mó thì có chăm sóc gì, mình không nói gì, lấy cái khăn tắm nhỏ, nhúng xà bông. Xoa lên người chị nhất là sau lưng, vì đó là chỗ mà chị không bao giờ sờ tới được. Chị thấy mình nghiêm túc nên có vẻ chịu đèn, đứng yên lặng cho mình xoa. Mình thì tất nhiên không thể bỏ sót chỗ nào rồi, từ lưng tới bộ ngực xinh đẹp tới vùng cấm địa đen thui, chị thì chắc lâu lắm không có ai tắm cho, đứng mà mắt lim dim tận hưởng như vô thức. Tay chị nắm lấy thằng bé đang cứng ngắc của mình mà sụp nhẹ, miệng bắt đầu rên nhẹ, tay kia thì xoa lên ngực mình, bất chợt chị quay lại, mở vòi sen, đặt lên cao rồi quay lại hôn lên môi mình như điên dại, hai chị em mình đẩy xà bông, đứng dưới vòi sen vừa mở, hôn nhau như điên, vừa hôn, cả bốn bàn tay thì xoa lên người nhau. để xoa hết xà bông cho sạch. Người vừa sạch xà bông bị liền cúi xuống cầm thằng bé của mình cho vào miệng, mặc cho mình vẫn đang xoa mình bên dưới vòi sen. Cảnh tượng cứ như một bộ phim nghệ thuật nào đó, vòi sen cứ xả xuống, mình thì đứng tận hưởng dòng nước phun đều lên mặt. Bên dưới, chị đang mút thằng bé liên tục, mặc cho dòng nước chảy ào ào từ trên đầu mình xuống mặt chị. Tay mình cũng không để yên, cúi xuống, hai tay cũng xoa đầu chị, xoa ngực chị để sạch hết xà bông. Được một lúc, chịu hết nổi, mặc cho dòng nước vẫn đổ liên tục lên cả hai, mình kéo tay chị cho chị đứng lên, nhìn vào mắt chị nói, em muốn đi vào chị ngay bây giờ, dưới dòng nước này. Chị im lặng gật đầu, quay lưng lại. Mình cầm thằng bé ướt nhem từ nãy giờ, đẩy vào trong người chị. Mới đầu thật là khó, vì khi tắm nước nhờn bị trôi đi khiến cho việc đưa vào khó khăn hơn. Chị hơi rên và nhăn mặt, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Cô bé của chị đã ngập vào hết thằng bé, tay chị thì chống vào thành kính của nhà tắm, mình thì đẩy từ từ phía sau. Bên trên từng dòng nước vẫn đổ xuống cả hai người. Thấy chị vẫn còn dính xà bông ở một số chỗ, mình lấy cái vòi sen xuống, người thì vẫn liên tục đẩy chị, một tay thì xoa khắp người chị, một tay cầm vòi sen xịt cả lên người mình lẫn người chị. Em vừa làm chị sướng vừa tắm cho chị nhé, chị vừa rên vừa gật đầu. Chị càng lúc càng rên to hơn, nhưng thằng bé ra vào cũng khó hơn, vì nước nhớn ra bao nhiêu thì nước tắm rửa đi chừng đó, nên không có độ trơn cho thằng bé đi vào. Thấy không ổn, mình với tay lấy cái khăn vắt trên móc lau nước trên đầu chị, đầu mình và khắp người mình, trong lúc thằng bé vẫn yên vị trong người chị. Để em lau cho chị nhé, ở trong này lâu quá trúng gió đó, chị đừng gỡ ra nhé, em muốn ở trong chị lâu nhất có thể. Thế là chị vẫn cúi xuống, mình thì vẫn dập nhẹ nhẹ, nhưng vẫn lau khắp người cả hai. Đến khi khô hẳn, chị đưa tay cho em, mình đi ra giường nha chị, đứng phía sau, cầm hai tay chị cho chị có thế. Hai chị em từ từ bước ra giường, trong khi vẫn dính chặt với nhau, mỗi bước đi mình dập một cái. Chị vừa đi vừa rên ư ử, ra tới giường chị nằm sụp xuống nói, đã quá em ơi, chưa bao giờ chị được làm dưới vòi sen thế này. Mình xoay người chị lại, cố gắng không để thằng bé rớt ra khỏi người chị. Giờ hai chị em đối mặt với nhau làm kiểu truyền thống. Lúc này cô bé chị lại ướt nhẹp lại, rồi mọi cử động đều dễ dàng. Mình gác hai chân chị lên vai, bắt đầu đẩy. Thế này thằng bé vào rất sâu bên trong chị, mấy lần làm chị thốn. Chân chị thì gác lên vai mình, mình thì đè lên cả hai chân, dập liên tục. Miệng thì khóa chặt miệng chị không cho chị rên la, miệng chị cứ ư ử ư ử rất là thương. Hai mắt thì nhắm nghiền, tay chị thì bắt đầu thò xuống, xoa xoa bên dưới như tiếp thêm độ sướng cho cô bé. Được một lúc phải đổi thể thôi, hôm nay mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu với chị luôn để chị nhớ mình. Hai chân chị vẫn gác lên vai mình, mình ngồi lên giường tư thế mặt đối mặt, nhưng hai chân chị không để ở dưới mà vẫn gác lên vai mình. Chị trợn mắt ngạc nhiên, sao mà chị làm vậy được, sao mà dẻo quá, chị cũng không nghĩ làm được vậy. Thế này thì thằng cu còn có vẻ sâu hơn cả thế trước. Mình cứ thế dập liên tục, chị không còn biết gì nữa, liên tục tìm môi mình để mà hôn, nhưng hôn được một lúc thì cũng phải bỏ ra vì thở không nổi. Tay chị ôm chặt lấy cổ mình, miệng thì gắn với môi mình, chợt cũng ôm chặt cổ mình luôn. Miệng mình thì lúc trong miệng chị, lúc thì hôn ngực chị, cắn đầu vú chị, rồi lại hôn miệng. Tay thì bóp liên tục bộ ngực trắng to của chị, đẩy nó sát vào nhau cho nó trông to nhất có thể, dập thêm mấy chục nhịp nữa. Nghĩ là chị đuối rồi, nhưng vẫn muốn chị sướng hết mức với cách này. Mình di chuyển ra cạnh giường, bước xuống giường, chị lại một lần nữa hết hồn. Em làm gì đó, chị té bây giờ, cho chị xuống đi. Mình không nói gì, vẫn tư thế đó, nhưng là đứng. Giờ mình chịu cả thân hình chị, nhưng khác với bình thường là hai chân sẽ quặp lấy hông, mà hai chân chị gác cả lên vai mình, một tư thế rất là yoga, chị thì rên là mất kiểm soát luôn. Mình cũng chịu hết nổi sức nặng của chị, vội đặt chị xuống nằm trên giường, đứng bên dưới giường, lấy hết sức bình sinh, dập liên tục, mồ hôi vã ra như tắm, thấy trên ngực chị cũng ướt nhẹp mồ hôi. Chỉ sau vài chục nhịp nữa chịu hết nổi, rút ra bắn hết cả lên ngực chị. Lúc rút ra bắn, chị la lên một tiếng, người chân lại, mắt mở to. Nhìn vào thằng cu đang bắn những dòng tinh nóng hổi lên đầu bụng và rún của chị. Một vài giọt bắn thẳng lên vú chị. Chị nói, nóng quá em ơi, mùi hơi khó chịu, làm chị nhớ hôm trước, mắc gói quá. Mình nói, cố chịu đi chị, rồi chị sẽ quen mà. Thực ra lúc nãy bắn vào trong chị cũng được, nhưng mình cố tình bắn ra ngoài để luyện cho chị quen với cái mùi này. Hey, bắn xong, cả hai nằm vật ra giường mà thở, với lấy cái khăn bên cạnh đưa cho chị lau tinh trùng. Xong xuôi cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi. Chị còn thì thầm, sướng quá em thật là giỏi đó. Mà làm cái thế gì lạ quá, làm chị vừa sợ té vừa sướng, lần sau làm nữa nha em. Chị hôn mình lên má, mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy là hơn một giờ, chị nhìn mình trìu mến không nói gì. Mình thì ôm lấy chị, xoa lên bộ ngực đỏ chót vì bị mình bóp cắn nãy giờ. Lúc này chị mới để ý tới cái ghế tình nhân ở góc phòng, hỏi mình, cái ghế gì kỳ vậy em, để làm gì vậy? Nãy giờ chị không để ý, mình cười, bẹo má chị trả lời, ghế để nằm lên đó làm tình đó chị, đảm bảo sướng, hey, lần sau gặp em sẽ cho chị thưởng thức chứ giờ thì trễ rồi, có vẻ chị còn tiếc nuối, nhưng cũng có vẻ mệt, em nhớ đó, nằm trên đó chắc thú lắm, hi hi, chị cười đầy vẻ dâm đãng.